đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức tại thành phố Vinh, buổi sinh hoạt hôm nay có được thuận duyên là nhờ vào tấm lòng ưu ái của anh Kiên, chủ tịch kiêm giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, và đồng thời cũng nhờ vào sự sắp xếp của anh Tam mời gọi các quý Phật tử tu học trong đạo tràng do anh hướng dẫn. Ngoài ra cũng còn có sự đóng góp của các Phật tử khác tại thành phố Vinh. Trong lời tắc bạch, anh Tam có đề nghị chia sẻ về đề tài vượt qua vọng tưởng và chấp trước. Đây là đề tài chuyên sâu về tâm lý học Phật giáo gắn liền với sự chuyển hóa các gốc rễ sâu xa nhất, mà vọng tưởng là một trong những trở ngại lớn. Nhân dịp này có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà đến để giúp vui cho chương trình của chúng ta, và đồng thời còn có đạo diễn Quế Trung. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay để đón tiếp và hai vị khách quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay có chủ đề lìa vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Chương trình này có mặt là nhờ vào tấm lòng ưu ái của anh Kim, chủ tịch hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, thành phố Vinh, và nhờ sự sắp xếp của anh Tam, trưởng đạo tràng Thanh Liêm, thành phố Vinh. Vọng tưởng và phân biệt là hai khái niệm mà thiền học Trung Quốc sử dụng để chỉ cho các nhận thức sai lầm của con người đối với thế giới trần cảnh. Các giác quan của con người bao gồm thị giác, cái nhìn của con mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứ giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái xúc chạm của làn da, và ý giác, tức là ý thức. Theo thiền học Phật giáo Trung Quốc là những cửa ngõ dẫn đến các phân biệt mang tính dị nguyên. Truyền thống thiền học nêu ra một ảnh dụ: mặt trời đó chiếu soi không hề phân biệt các đối vật bên dưới, vần mây với con gió đi ngang qua đã làm cho ánh sáng của mặt trời đó mất đi chức năng tỏa chiếu. Vầng mây đen tượng trưng cho ý thức phân biệt mang tính dị nguyên. Vầng mặt trời đó tượng trưng cho chân tâm. Và khi chân tâm bị che lấp bể và mây ý thức diệu quyên. Các nhận thức của chúng ta một mặt là mang tính phân biệt, mặt khác là chứa đầy yếu tố vọng tưởng. Mục đích của các hành giả tu thiền là làm thế nào để giải phóng được hai loại nhận thức sai lầm, vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Bản thân của vọng tưởng, phân biệt là một chấp trước. Do vì có chấp trước cho nên nhận thức của chúng ta đó đã không phản ánh đúng bản chất của thế giới sự vật đang là. Cứ như thế chúng ta bị vướng kẹt vào thế giới của vọng tưởng và phân biệt. Phân biệt đó là yếu tính của nhận thức. Khi chúng ta nói mắt nhìn thấy là thấy một đối vật nào đó trên nền tảng phân biệt nó với những khác với nó. Thế giới của sự vật và thế giới được chúng ta nhận thức đó, có một khoảng cách rất lớn. Sự vật trong chính nó và sự vật được chúng ta phản ánh rất khác với nhau. Sự vật trong chính nó chưa bị dán nhãn và đặt tên bằng vọng tưởng và nhận thức phân biệt của con người. Sự vật do chúng ta mặc định đó, có những tính năng nhất định, và tính xã hội hóa đã làm cho chúng ta buộc chúng phải có những tính năng này chứ không được vượt khỏi tính năng đó. Và như thế ta tạo ra sự phân biệt, chấp trước và lao theo chúng á, chúng ta sống trong thế giới vọng tưởng hoặc là vọng trần, vọng cảnh thôi. Toàn bộ trọng tâm của sự tu tập theo Thiền Tông Trung Quốc là làm thế nào để giải phóng được vọng tưởng, chấp trước và phân biệt, để chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng của mọi sự vật hiện tượng đó được hiển bày. Do đó là một quá trình tu tập rất công phu. Để có thể thấy rõ được các tác hại của chúng đó, thì thay vì phân tích vào triết lý sâu mang tính học thuyết, chúng tôi xin điểm các câu chuyện được Đức Phật kể trong các kinh, như là những dụ ngôn, như là những câu chuyện có thật. Chúng ta cùng suy gẫm, nhờ đó nỗ lực để vượt qua vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Chuyện 1. Chàng thanh niên mắc đầu. Một hôm nọ, Đức Phật và các đệ tử thánh của Ngài từng bước chân thảnh thơi vào trong thành khất thực. Đức Phật và các đệ tử của Ngài nhìn thấy một thằng thanh niên rất điển trai, hai tay ôm và ghì chặt cái đầu của mình, là thất thanh: "Tôi mất đầu, tôi mất đầu, hãy cứu tôi, hãy cứu tôi." Mọi người nghe tiếng la kêu cứu đó, quay lại nhìn, chưa kịp giúp đỡ thì anh ấy đã chạy mất. Đức Phật cũng đành lẳng lặng lòng thinh, tiếp tục đi khắc thực. Trưa về là tịnh xá, thầy A Nan hỏi Đức Phật: "Vì cớ sao chàng thanh niên đó đầu thì còn nguyên, tay ôm ghì chặt cái đầu, la rằng mình mất đầu và mong được cứu giúp?" Bằng thiên nhãn thông và tha tâm thông, năng lực tuệ giác nhìn thấy rõ được nếp suy nghĩ và nhận thức của con người cũng như là các việc sẽ xảy ra, Đức Phật kể lại với mọi người có mặt hôm đó rằng chàng thanh niên đó tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Sáng sớm anh ấy có thói quen soi gương, và do hoang tưởng Thuật ngữ Phật học gọi là vọng tưởng chấp trước. Anh ấy có cảm giác sai lầm rằng cái đầu của anh ấy đã mất, không thừa nhận sự mất mát cái đầu này. Anh ấy đã ôm lấy cái đầu của mình, lao từ nhà của mình ra ngoài đường, chạy và hét thất thanh mong mọi người cứu giúp. Đó là tình trạng đáng tội nghiệp. Kết thúc câu chuyện đó, đó Đức Phật đã nhận xét như thế này: trên thực chất đó, chúng ta không mất cái đầu, chúng ta đã tạo ra thêm rất nhiều cái đầu khác vào trong cái đầu nhận thức của mình. Chúng ta đang dư các cái đầu vọng tưởng, phân biệt và chấp trước, và những cái đầu dư thừa đó đó đã làm cho cuộc sống của mình đó trở nên là các vấn nạn. Bởi sự phân biệt khác nhau, thế giới có các chính thể, trong các chính thể đó lại có những người khác quan điểm trong cùng một đảng phái. Ta có thế giới với rất nhiều các tôn giáo, các nhóm xã hội, các nhóm dân sự. Trong từng các cá thể đó, đôi lúc quan điểm của mình đó mâu thuẫn trước và sau tình huống này hoặc là tình huống khác. Những vọng tưởng phân biệt đó nó tạo cho chúng ta thêm những cái đầu mới, và do vậy đó cuộc sống chúng ta bị đánh đố, và nó làm cho mình đó gần như phải chọn lấy một bên, và đang lúc đó phải từ bỏ các bên còn lại. Thế giới của dạng thức phân biệt bao giờ cũng là thế. Về bản chất đó, thì nhận thức phân biệt là trung tính. Sự tốt và xấu của nó chỉ được xác định khi cái mục tiêu của nhận thức phân biệt này là cái gì và cái kết quả đạt được từ nhận thức phân biệt đó như thế nào. Chỉ khi nào nhận thức phân biệt đó là vọng tưởng thì toàn bộ những hành động, khuynh hướng, lối sống, chủ trương và lý tưởng mà ta theo đuổi đó sẽ trở thành là một vấn nạn cho mình, và cứ theo đó nó tạo ra một cái mắc xích mà những người đi theo chúng ta sẽ tiếp tục vướng vào vấn nạn tương tự. Vọng tưởng phân biệt trong thuật ngữ ngày nay đó có tình huống sẽ được hiểu là hoang tưởng, có tình huống được hiểu là nhận thức sự vật bằng lăng kính chủ quan khác với sự vật trong chính nó. Tình huống một thuộc về y khoa, tình huống hai đó thuộc về nhận thức luận. Hoang tưởng đó là những nhận thức tồn tại trong tâm trí của những người bị tâm thần. Đánh giá và phản ánh thế giới sự vật hiện tượng đó hoàn toàn khác với những gì đang xảy ra hoặc là sự vật trong chính chúng. Thử đến một bệnh viện tâm thần, tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần phân liệt và tâm thần hoang tưởng. Ta sẽ nghe các bệnh nhân kể các câu chuyện rất thú vị, rằng là trong phòng của họ đang có một con thỏ, đang có một con vật nào đó vui đùa, dê giỡn, tâm sự, nói chuyện với họ như là những người bạn tâm đắc. Họ chạy theo những con vật đó và nghĩ rằng là mình đang sống trong một thế giới rất hạnh phúc. Nhưng đối với những người mà nhận thức bình thường, không thể nhìn thấy bất cứ một con vật nào, sự việc gì đang diễn ra là thật. Nhưng đối với người bị hoang tưởng, nó là những thực tại, những thực tại do não có vấn đề tạo dựng ra theo cách thế riêng mà trước khi bị bệnh á, cái phong tục tập quán, nếp suy nghĩ, văn hóa, lối ứng xử, kinh nghiệm cá nhân đã làm cho họ nắn tạo ra các câu chuyện rất thú vị, rất hấp dẫn mà hoàn toàn không có trong hiện thực. Diễn giả Điệt Lạc Đa là một người như thế, bị hoang tưởng. Còn bác của anh ấy có thể vẫn nhận thức đúng, khi nhìn vào tấm gương, cái đầu anh ấy vẫn bình thường, vẫn điển trai như hôm nào, vẫn có hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng, với làn da như thế, tóc như thế, hình thù vóc dáng như thế. Nhưng não anh ấy có vấn đề, sự quan tưởng diễn ra làm cho anh tạo ra một nhận thức rằng là cái đầu của tôi đã mất và tôi cần quần chúng cứu giúp cho tôi có được cái đầu này. Dướng vào thế giới hoang tưởng là một nỗi khổ niềm đau. Sống chung với người hoang tưởng, chúng ta bị nghi oan, nghĩ oan, nghĩ sai. Càng cố tình giải thích cho người hoang tưởng nghe, ta càng bị họ phủ chụp lên các nhận thức mà không có thực. Khổ lắm. Trong tình huống này, ta phải đến gặp bệnh viện đa khoa để chẩn đoán sơ bộ. Nếu mà quá nặng đó, chuyển qua bệnh viện tâm thần để chương trị đó. Và đến lúc nào đó, cái hoang tưởng đó ở mức độ nặng hơn, bệnh nhân có khuynh hướng là tấn công người thân. Khi nghe nói cái gì chì chiết hoặc là nói hơi nhiều chút xíu, họ cảm thấy khó chịu và họ nghĩ rằng họ đang bị tấn công, cho nên sự tự vệ mình đã làm cho họ tấn công người khác và biến người thân trở thành nạn nhân. Trong tình huống đó, không còn cách nào khác, dầu rất thương người thân bị bệnh, ta đành phải gỡ người ấy vào trong các trung tâm tâm thần để được điều trị bằng thuốc chuyên dùng, bằng các kinh nghiệm chuyên khoa mà những người tại đây đó có thể giúp cho người ấy ở một phần nào đó. Còn nếu quá nặng, ta đành mất người ấy trong thế giới của nhận thức. Mỗi tháng vài ba lần bằng tình thân, ta đến thăm viếng họ và nuôi dưỡng họ bằng lòng từ bi của mình thôi. Kết thúc đời sống này đó, nghiệp đó mới kết thúc. Giống tôi phân biệt hiểu theo nghĩa hai là về phương diện nhận thức. Chúng ta đang đánh giá sự vật đó bằng cái tính chủ quan, và do về tính chủ quan đó chúng ta tạo ra rất nhiều các phân biệt mang tính đối lập. Trong kinh Đức Phật có nêu ra hình ảnh của con sông, tạo ra các nhận thức phân biệt rất là khác. Và mỗi nhận thức đó là một vọng tưởng, nó không phản ánh đúng được bản chất của dòng sông. Đối với con người đó, dòng sông có thể là một phương tiện giao dịch, ít nhất là trong nền văn hóa cổ đại cho đến càng hiện đại, sông là phương tiện giao dịch thương mại. Sông Hằng là một trong những con sông tiêu biểu như thế. Sông Dương Tử của Trung Quốc, sông Hồng của Việt Nam và nhiều con sông khác cũng có cùng chức năng tương tự. Nhưng đối với một số người khác đó, thì con sông là nơi để tắm, là nơi để đi du lịch và vật. Tức là cái quan niệm của chúng ta về chức năng của con sông là hoàn toàn khác biệt. Đối với thế giới ngạ quỷ, con sông là máu. Đối với chư thiên, con sông là một cái gì đó ghê tởm. Cũng là một con sông, một hội tụ của một dòng chảy bởi các phân tử H2O. Trong chủng loại của từng loại đã có quan niệm khác. Các quan niệm khác biệt đó theo Phật giáo là tính áp đặt của chúng ta lên chúng, mà chúng tôi tạm gọi đó là sự dán nhãn và đặt tên lên sự vật, mà vốn sự vật đó nó không phải là như thế. Nếu sự vật ở đây là con sông đó có một tính năng duy nhất là để mậu dịch, thì các tính năng còn lại của nó không thể được đặt ra và không thể được chấp nhận. Nhưng vì nó không có những cái tính năng được mặc định như thế, chúng ta có thể gán lên trên nó bất cứ một tên gọi nào. Và rồi nếu chúng ta chấp rằng là cái mặc định của chúng ta, sự dán nhãn chúng ta lên trên đó là đúng, còn những mặc định và dán nhãn của người khác là sai đó, chúng ta đang đẩy mình và người khác vào trong một thế tranh chấp về khái niệm, về ngôn từ. Và sự tranh chấp đó chẳng qua là sự tranh giành trò chơi của ngôn ngữ thôi. một cái vọng tưởng mà nó chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu. Trong tình huống này là một thiền sư Trung Quốc đã phát biểu rất sâu sắc, gồm có ba câu như sau. Trước khi tu tập tâm, tôi nhìn thấy núi sông là núi sông. Sau khi làm chủ được tâm, tôi nhận thấy núi sông không phải là núi sông. Chứng đắc được đạo, trở về với thế giới hiện thực, tôi lại tiếp tục nhìn thấy núi sông vẫn là núi sông. Các cái cách mô tả bằng những động từ thái độ đó để giúp cho chúng ta thấy rõ được ba cái nhìn về bản chất của một thực tại. Trước khi tu tập tâm, núi sông là núi sông, chứ là đây là một đẳng thức quá. Cái vế B núi sông và vế A cũng là núi sông, tưởng chừng như giống nhau, nhưng thực ra là chúng ta đang chấp rằng những núi sông đó là những thực thể thật. Như cách thức chúng ta quan niệm của chư thiên, của ngạ quỷ, của con người, và sự khác biệt các nhận thức về chức năng của con sông trong thế giới của con người. Và cái đó được gọi là một phân biệt trên nền tảng của vọng tưởng hay là vọng chấp. Khi tu tập làm chủ được tâm, tức là làm chủ được các giác quan và thái độ phản ứng của giác quan đối với thế giới trần cảnh đó, người tu sẽ có một nhận thức là núi sông không phải là núi sông. Cái này về phương diện triết học và phương Tây thì khó chấp nhận lắm. A là A, A không thể vừa là A vừa là phi A. Núi sông thế nào được gọi là không phải là núi sông? Theo Phật giáo đó, cái mà chúng ta gọi là sông, nó là một tập hợp của các phân tử nước. Nếu chúng ta là tiếp tục phân tích đó, từng phân tử nước lại được tiếp tục nối kết bởi các phân tử khác nhỏ hơn nó. Và trừ như thế, chúng ta không có yếu tố đầu tiên. Như vậy, nó được nối kết bởi các duyên, các yếu tố, các điều kiện, cho nên nó không phải là chính nó, mà nó chỉ là một tổ hợp, một mặc định thôi. Hội tụ hết tất cả những như thế thì chúng ta có được một tên gọi cho một sự vật. Rồi giống như khái niệm chiếc xe là một sự phối hợp của bánh xe, câm xe, niềng xe, sườn xe, yên xe, tai xe, dây sên, bàn đạp xe, vân vân. Mà nếu thiếu một trong những thứ này đó thì chức năng của cái xe và tên của cái xe không được thành tựu. Như vậy, cái mà chúng ta gọi là xe chẳng phải là xe, vì nó là một tổ hợp của những cái không phải chính nó. Đây là một loại phân biệt, nhưng mà phân biệt với một nhận thức thấy rõ được bản chất không tự thể của sự vật trong chính nó, giống khác rất nhiều với các mặc định danh xưng xã hội mà chúng ta gắn lên trên nó. Đó là một sự tiến bộ. Nhưng khi tu tập giác ngộ rồi đó, chúng ta cũng không thể ứng xử như tình huống hai. Vì tình huống như thế, chúng ta sẽ xa lạ với thế giới, chúng ta tạo ra một cái cách biệt giữa nhận thức của một người chứng đắc với nhận thức của một người bình thường. Và do vậy, trong thế giới của sự chứng đắc đó, người nhận thức trong tình huống này vẫn là núi sông, vẫn là núi sông đó. Ta hiểu được rằng là nó là một hợp thể của những cái khác, nhưng để mặc định truyền thông xã hội, ta vẫn phải sử dụng các khái niệm đó. Và trong tình huống nhìn nó được hiểu vẫn là đó, chúng ta hiểu nhưng mà không bị dướng dính vào, không bị vọng tưởng chi phối. Thì vậy nhận thức phân biệt trong tình huống này xa lìa sự chấp trước. Theo Đức Phật trong Kinh Tạng Pali đó, thái độ nhận thức đó được mô tả: thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Khái niệm chỉ đơn thuần là rất quan trọng, được hiểu là không kèm theo các phản ứng thái độ. Tham ái đối với những gì con người, sự vật, tình huống, khả ý, hài lòng, hợp gu. Sân hận là một phản ứng đối với con người, sự vật, tình huống không thích, không như ý, không hợp gu, không hợp lòng. Trung tính là thái độ cảm xúc đối với sự vật mà chúng ta chưa xác định được thái độ của mình, và nó là con đẻ của tâm si mê. Như vậy phần lớn người phàm chúng ta do vì vọng tưởng phân biệt, ta có luôn luôn có những thái độ hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê thôi. Đặc khi chúng ta không nhận thức thế giới thực tại như chúng đang là, mà lẽ ra đó về phương diện nhận thức chúng ta phải đánh giá chúng như chúng, chứ không phải chúng bằng lăng kính của chúng ta. Câu chuyện 2, mắt chiếc búa. Đây là câu chuyện của dân gian Trung Quốc, kể về một gia đình cha mẹ đã qua đời khi hai anh em này còn tuổi còn thơ. Họ đã thương nhau và chăm sóc nhau để gây dựng cuộc sống lam lũ. Người anh lớn hơn em mình khoảng 10 tuổi và do đó phải lam lũ đi làm. Cậu em trai đó vẫn còn tuổi đi học nên được yêu cầu giữ nhà. Sau một chuyến đi làm ăn xa trở về đó, mở tủ ra mất một chiếc búa. Người anh đó rất buồn và cả giận, nhìn các động thái đi đứng nằm ngồi nói nín của cậu em, người anh nói rằng là mày chính là kẻ ăn cắp. Nếu mày không ăn cắp thì ai vào gia đình này, ngôi nhà này mà lấy đi? Mặc cho cậu em cố tình giải thích, người anh đó nghĩ rằng em của mình chính là tác giả, cho nên tình thân thương của họ bị chia cắt. Cậu em quá khổ vì càng giải thích càng bị người anh mình hiểu sai. Cậu em đã dọn đồ đạc ra khỏi nhà, ở trọ một nơi khác. Người làng xóm thấy như thế cảm thấy chạnh lòng và ra sức lương tâm đến tạ tội với người anh rằng, thực ra đó trong thời gian anh đi, lúc mà em của anh sơ hở, tôi đã vào nhà lẻn lấy cây búa này. Kể từ khi tôi ăn cắp đó, tôi thấy anh em nhà anh đó trở nên bất hòa, nỗi khổ niềm đau đã có mặt. Tôi ra sức quá, xin tạ tội, mong anh bỏ qua. Người anh rất mừng và cảm ơn sự thành thật của người làng xóm, mời người em về để xin lỗi, cũng với những điệu bộ cử lời nói và sự ứng xử như trước đây, người anh thấy rằng là em mình không phải là kẻ ăn cắp. Thái độ đã làm cho chúng ta có cái nhìn chủ quan, và nếu như cái tính chủ quan đó không phản ánh đúng với thế giới hiện thực đó, thì đây là cái mà đạo Phật gọi là vọng tưởng phân biệt. Vọng có nghĩa là không có thật, thấy nó giống giống, na ná, hình như, nhưng mà không phải là. Trong tình huống này chúng ta nên liên tưởng đến cái nhận thức, một câu nói nổi tiếng của phương Tây: nửa ổ bánh mì có thể làm ta đỡ dạ, nửa chân lý không xài được. Điều đó rất chuẩn. Trong cái sự an ủi đó, chúng ta có nói là tôi làm gần đúng, tôi suýt nữa là trúng số độc đắc. Gần đúng được hiểu là sai, hoặc là đúng hoặc là sai, chứ không nói là gần đúng. Chân lý thì không có nửa về, chân lý phải là sự thật 100%, và tính quy luật đó được áp dụng đúng trong mọi tình huống còn lại. Thói quen an ủi đó không giúp chúng ta giải quyết được các vấn nạn. Mỗi khi nhận thức chúng ta được đặt trên nền tảng của vọng tưởng đó, thì cái tính suy luận của chúng ta sẽ diễn ra hoặc là quy nạp, hoặc là loại suy, hoặc là tổng hợp, hoặc là cả ba. Quy nạp là dựa vào các sự kiện rời rạc ở chỗ A, thời điểm B, không gian C. Khi nó có một cái xác suất là na ná giống nhau chúng ta đúc kết thành một nguyên lý. Và nhận thức quy nạp ấy, rất dễ dàng rơi vào tính tùy tiện, vì chúng ta không có đủ thời gian để đối chiếu các tình huống tương tự xảy ra như nơi khác có cùng một kết quả hay không. Chúng ta vội kết luận. Và phần lớn trong đời sống nhận thức đó, chúng ta thường dùng quy luật quy nạp này. Ví dụ như người nông dân đó, có nhận thức chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là cái hiện tượng thời tiết rất là chuẩn đối với họ. Nhưng vấn nạn mà chúng ta có thể sinh ra cái phân biệt vọng tưởng và tranh chấp với nhau, đó là khái niệm tính từ vừa, thấp và cao là bao nhiêu. Vừa với ai, thấp với ai và cao với ai. Đối với chúng tôi, cao 1 thước 45, thì những gì cao 1 thước 6 được xem là cao. Nhưng mà đối với các quý vị cao 1 thước 7 thước 8 á, thì thước 6 là thấp mà thước 7 là vừa. Như vậy các cái tính từ vừa, cao và thấp á, là chúng ta mặc định đó. Nó chỉ có giá trị đúng tương đối chứ không có tính được đó. Vậy chấp vào những cái mặc định mang tính tương đối đó cho là chân lý tuyệt đối, chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, không nhìn mặt nhau là chuyện thường thôi. Trong gia đình, quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, các đối tác cũng như thế. Tương tự Phật giáo phân tích đó, cái mà chúng ta gọi là phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới, tức 10 hướng. Thực ra không có cái nào là chuẩn, nó chỉ là một mặc định tương đối thôi. Đông với chúng ta là Tây với người đang đối diện. Bắc của ta trở thành Nam của người đang đối diện. Lớn và nhỏ cũng thế. Nói chung là các tính từ liên hệ đến một danh từ, mô tả trước đó một danh từ, hay là các trạng ngữ liên hệ đến động từ, đều là do thái độ chủ quan, mà tức là nhận thức vọng tưởng phân biệt của chúng ta gán ghép vào đó. Khi nhà bác học Einstein phát minh và công bố học thuyết tương đối đó, các nhà báo đã đến phỏng vấn ông và yêu cầu ông trả lời trong một thời gian ngắn bằng các ngôn ngữ bình thường tương đối là cái gì. Không cần suy nghĩ, ông đưa ra một minh họa rất lý thú. Tóc ở trên đầu của một con người là quá nhiều, nhưng một sợi tóc ở trên cái đầu đó mà rớt xuống một dĩa rau hay một chén cơm được xem không phải là ít nữa. Nếu mà một sợi tóc đó mà để trên cái đầu tóc đó, thì nó là quá ít, nhưng mà để ở trong dĩa rau hay là chén cơm là quá nhiều, người ta có cảm giác nhòm gớm liền. Đó là tính tương đối, cũng là đơn vị một giống nhau thôi. Đối với cái đầu một ngày rụng trung bình là 40 sợi tóc thì sợi tóc mà bị rụng đó là quá ít. Nhưng mà trong một chén cơm, trong một mâm cơm nhỏ nhỏ có sợi tóc là nó góp rồi. Thấy rõ được tính tương đối này đó, thì mọi tính từ mà chúng ta gán ghép cho các sự vật và con người đó, nó chỉ là một vọng tưởng thôi, nó không thực là thế. Nhưng mà chúng ta chấp vào như là một phân biệt. Và cuối cùng đó, chúng ta trở thành là những người không nhìn mặt nhau, không hợp tác nhau, gây rối nhau, phá đám nhau, cho gây bánh xe nhau. Và thế giới con người bị khổ đau là vì vọng tưởng phân biệt này. Do đó để sống hài hòa đó, chúng ta phải tránh những thái độ và hành động mà mặc định của dân gian nghĩ rằng đó, nó là biểu tượng cho cái xấu, để chúng ta không tạo ra sự hiểu lầm ở người khác. Đi ngang qua ruộng dưa, ngồi xuống chỉnh sửa dài đó, sẽ làm cho người khác quan sát từ xa nghĩ rằng mình đã ăn cắp dưa. Vì dưa leo dưa chuột nằm ở dưới mặt đất, mình ngồi xuống mình sửa dài, mình tự biết thôi. Nhưng mà người khác ta nhìn sao ta tưởng là mình đang hát cái gì đó, đang lụm cái gì đó. Như vậy giả sử trong tình huống này ta bị phản ánh một thông tin ngộ nhận, lỗi cũng có một phần ở mình. Chúng ta đã tạo vô tình cho người khác có một nhận thức vọng tưởng phân biệt sai về mình, và do đó chúng ta phải nỗ lực tránh những tình huống tương tự để mọi ngộ nhận không thể diễn ra. Mỗi lần là đi đâu xa vào các tỉnh thành mà Phật giáo chưa phát triển đó, việc dừng lại ăn cơm đó ở tại một cái quán nào đó cũng hết sức là dè dặt. Vừa rồi đi Nam Định, đi đâu quán nào cũng để là quán cơm trái thịt dê hay gì đó. Thịt dê như là một sản phẩm của Nam Định nè. Bây giờ mình đói bụng quá cũng không dám, không dám mà ngồi xuống dừng lại ăn. Mặc dầu là mình mang một gói mì gói chai vào trong đó, chỉ cần yêu cầu người ta nấu nước sôi, bỏ vài cái cọng rau, một trái cà chua là có thể ăn được rồi. Mà dở mà có người nào đó ta chụp hình một cái, cái bảng đây là gì? Cơm trái thịt dê, mà thấy ông thầy đang ngồi ta tưởng là ông thầy ăn thịt dê thôi. Quá lùi xích đi, mà tính chân đi không có. Nói một cách khác là có những tình huống có logic nhưng không có chân lý, hay nói một cách khác, chân lý tồn tại độc lập với logic. Có những chân lý rất logic, nhưng mà có những sự thật đó nó không có bị lệ thuộc vào logic. Dân gian chúng ta thường nói là thấy vậy mà không phải vậy. Ai làm diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, đóng vai A, vai B, vai C, mà thấy như thế cho nó, trời ơi, cái bà này đóng vai đanh đá, chắc ngoài đời là bà đanh đá lắm. Nó phải vậy, người ta phải học cái nghệ thuật nhập vai. Phim Hollywood của Hoa Kỳ, Bollywood của Ấn Độ thể hiện tính cách nhân vật rất rõ. Người ta không chọn các nhân vật điển trai, đẹp gái, người ta chọn những người có cá tính. Nhìn vào gương mặt thì chúng ta biết là anh này thủ cái vai điểu liền, tại vì gương mặt nó rất điểu. Nhìn cái gương mặt chúng ta thấy là anh này thủ cái vai anh hùng là chắc chắn thành công liền, và các đạo diễn rất tinh ý về việc đó. Nhưng nếu chúng ta thấy cái mặt điểu, chúng ta tạo ra một cái nhận thức suy luận rằng anh ấy là một người điểu, chúng ta có chừng bị người khác thưa mình ra tòa đấy, vì anh ấy có điểu đâu. Trên phim ảnh anh ta phải đóng vai điểu với một cái hợp đồng $5 triệu, $50 triệu hay số tiền nào đó. Do đó các cái suy luận của chúng ta phần lớn đó, nó là vọng tưởng phân biệt. Thí dụ dân gian Việt Nam có câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định có ro, Thừa Thiên nít hết. Đó là một cái câu nói phản ánh về cá tính vùng miền. Người nào là tác giả của câu đó này có thể đang sống ở trong một cái nơi mà có bốn loại người ở bốn tỉnh này có mặt. Và dựa vào cá tính của những người đó, có một anh Bình Định nào có ngày cứ co ro, không nói năng không gì, không ừ không hử, cho nên gán cho người Bình Định là có cá tính như thế. Mà thật sự đâu phải vậy, có nhiều Bình Định rất năng động, chẳng hạn như Nguyễn Huệ. Còn có nhiều người Quảng Nam mình khửi răng bằng xà beng, họ cũng không nói nữa, chứ đừng nói là cãi. Họ rất là kiên nhẫn, hòa thuận. Và có nhiều người Quảng Ngãi chẳng có lo lắng gì, nằm xuống là ngủ khò khò khò. Ở đâu cũng có những người như thế. Và có nhiều người Thừa Thiên rất biết nhường nhịn, vô ngã vị tha, chứ đâu phải chờ ta làm sẵn cướp rồi nó là nít hết. Cho nên các cái suy luận dầu là quy nạp hay diễn dịch đều phần lớn mang cái dấp dáng của cái vọng tưởng phân biệt, và đó là một cái sự chắc, nó làm cho chúng ta phá vỡ các tương quan gia đình và xã hội rất nhiều, và cố gắng nỗ lực vượt qua. Chuyện ba, lão phú hộ mất con. Đức Phật kể câu chuyện này trong kinh Bát Vũ. Phú hộ mất vợ, tất cả các tình cảm thương yêu vợ cao quý nhất đã dành cho đứa con. Ông đã thuê vài ba gia nhân chăm sóc cho đứa con của mình, rồi ông phải đi xa để làm ăn. Sau hơn một tháng quay trở về đó, cả làng của ông đã trở thành tro bụi. Ngôi nhà sang trọng quý phái của ông bây giờ chỉ còn là các cái khối gỗ vụn vặt cháy nám hết. Đào bới ra thì thấy xác của một cậu bé bị cháy thui, chiều cao bằng với con của ông, và ông đinh ninh rằng con trai của ông đã tử nạn trong cuộc hỏa thiêu. Tổ chức một lễ tang rất đình đám, sau đó thiêu các tro cốt còn lại đó, ông phú hộ đã bỏ vào trong một cái bọc và đeo bên cơ thể mình. Tối nằm ngủ trên giường, lão phú hộ vuốt cái bao tro cốt đó và như thể đang ru ngủ cho đứa con qua đời trong bất hạnh của ông. Sau đó ông mới nhắm mắt. Một hôm nọ vào khoảng giữa khuya, tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn và tiếng nói văng vẳng: "Ba ơi, con đã về, ba hãy mở cửa cho con." Lão phú hộ thức giấc, không biết thật hư, nhìn lại bên tro cốt ở giường nằm của ông vẫn còn nguyên. Ông vọng nói ra phía trước cửa: "Mày là ai mà dám cả gan nhận là con của tao? Con tao đã chết rồi, hãy cút đi nơi khác, đừng phá giấc ngủ của ông." Tiếng cầu cứu lại càng to lớn hơn: "Ba ơi, con đã về, con đây, con là con của ba đây, con vừa tìm được nhà của ba." Ông lại rờ lấy cái tro cốt và hét ra ngoài cửa: "Mày hãy cút đi, đừng phá giấc ngủ của ông, nếu không cút đi ông sẽ cho biết mặt đấy." Đứa con khổ đau quá, nghĩ rằng người cha đã không nhìn mặt mình, từ biệt mình, đành lòng trở thành kẻ ăn xin rầy đây ma đó qua bữa. Câu chuyện đơn giản đó là một triết lý nói về sự chấp trước trên nền tảng của vọng tưởng phân biệt mà người cha do vì thiếu kiểm chứng đã rơi vào một cái nhận thức sai lầm, và nhận thức đó cộng với cái sự chấp trước về tình thương mà ông dành cho đứa con theo ông đã chết rồi, ông đã đành lòng quánh mặt làm ngơ với đứa con thật. Câu chuyện này cho chúng ta thấy đôi lúc chân lý đến gõ cửa nhà mình để phục vụ hạnh phúc cho mình. Như vì cái vọng tưởng phân biệt đã làm cho chúng ta nghĩ rằng là cái mà chúng ta đang hiểu, đang nắm lấy là sự thật, và những cái khác là giả danh, là lạm danh, là nhân danh. Cho nên chúng ta đã phớt lờ và hất đẩy cái chân lý ra khỏi nhà chúng ta. Như thế chúng ta đang bị làm phiền hoặc chẳng cần đến. Trong tình huống này là vọng tưởng phân biệt của lão phú hộ là do dựa vào chủ nghĩa hình thức. Xác của một cậu bé bằng chiều cao và vóc dáng như con trai của ông. Lẽ ra đó ông ấy chỉ cần làm một cái kiểm định. Mà dân gian vào thời điểm đó, cách đây vài chục thế kỷ đó, chỉ có cái là gì? Đó là hỏi những người còn lại ở khu làng để xác định rõ đó là có thật sự là con ông đã bị chết không, hay là con ông đang được cấp cứu đến một nơi nào đó. Ông ấy đã bỏ qua hết cái quy trình là kiểm định đó. Ngày nay đó, chúng ta đỡ hơn nhờ khoa học phát triển, chúng ta có thể giám định ADN để xác định cái thi thể đó có phải là người thân của mình không. Rất nhiều người trong chúng ta đã chẳng cần bận tâm đến các công tác khoa học này, những công việc rất quan trọng để tạo lấy một giá trị chân lý và sống với các cái giá trị chân lý đó. Ông ấy đã khổ, đã khóc, đã sầu, đã bất hạnh. Sau khi người vợ chết, tình cảm dành cho con, và nghĩ rằng con chết đó, thì mọi tình cảm đó trở nên bị bít rối. Ông ấy đã giống như một người điên dại, mang cái hài cốt còn lại của đứa con ở bên cơ thể mình, như thể là không thể sống thiếu vắng được. Rất nhiều người cha, nhiều mẹ thương con quá mà trở nên điên dại, bởi vì không muốn nhìn sự thật rằng là con của mình đã chết. 3 năm trước khi ra Đà Nẵng đặt tượng bằng đá, chúng tôi được một Phật tử mời đến làm lễ nhập liệm cho một cậu học sinh vừa bị tai nạn giao thông qua đời ở tuổi 14. Đến chứng kiến cảnh người mẹ đang khóc ôm lấy cái thi thể của đứa con trai mình và nói với mọi người có mặt rằng: các thầy ơi, hãy về đi, con tôi đó nó mới ghé chùa thôi, nó đã còn ở chùa đó, có gì đâu mà tới đây thăm chi nhiều dữ vậy, bà con ơi hãy đi hết đi, lát nữa con trai tôi về tôi sẽ nói nó qua thăm các vị. Bà vừa nói vừa gào vừa khóc. Chúng tôi cho dừng việc là làm lễ tẩm liệm và yêu cầu chồng của bà cũng như những người thân bước ra một không gian để chúng tôi giải thích. Đó là dấu hiệu của điên, vì không chấp nhận cái chết của đứa con do quá thương con. Cái vọng tưởng phân biệt đó có thể gây hại cho bà suốt cả cuộc đời, cho nên bây giờ đó phải tách ly bà liền ra khỏi cái không gian của sự chết đó. Hãy đưa bà đến chùa rồi nói chuyện tâm sự với bà, thì lễ cầu siêu tẩm liệm cứ diễn ra. Gia đình đã nghe theo và rất may mắn vài ngày sau bà đã trở thành người bình thường chứ không bị điên dại. Cái sự chấp trước của chúng ta vào tình thân thương đôi lúc nó làm cho mình phải kháng cự lại với thế giới thực tại đang diễn ra. Người chết không thể sống lại do cái tình thương gào thét kêu cứu của người còn sống. Nhưng mà nhiều người trong cơn chấp trước vọng tưởng đó đã không nhận thức được như thế, do đó cần phải có sự trợ giúp của những người thân đang còn tỉnh, khỏe. Đôi lúc chậm trễ một chút xíu đó, chúng ta đã phải rai sức và ân hận suốt cả của cuộc đời này, vì đã không kịp thời cứu giúp một người nào đó thoát khỏi cơn nguy kịch. Có lẽ cái xui trong gia đình của lão Phú Hộ đó là vì các gia nhân mà ông thuê đó không ai còn có mặt ở đó, họ đã đi đâu mà ông cũng không biết, ông cũng không truy tìm được, cho nên ông chưa kịp kiểm chứng và đã tin. Một biên kịch khác đó là vì đó đứa con trai tìm đến nhà người cha mới dựng xây mới vào lúc nửa đêm, lúc mà người cha của mình đang nửa thức nửa ngủ. Cái giọng quen thuộc của ngày hôm nào đã bị ông nhận thức sai đi. Chứ nếu như mà về vào ban ngày thì có lẽ vấn nạn nó không như thế. Lúc đó người ta có thể sáng suốt bình tĩnh để đủ phân biệt rằng là đây là người thật, giọng nói thật, và cái hài cốt đó là của một người giống, tức là một nạn nhân, một cháu nào đó có hình thức vóc dáng của giống như con trai của anh, mà họ là không phải. Trong cuộc đời nhiều sự hiểu lầm nhiều đổ nát, nhiều khổ đau đó, nó cũng xảy ra bằng cái tình huống tương tự. Những cái tương đồng về hình thức, về cái điều gì đó đã làm chúng ta vội suy luận và kết luận. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không chịu kiên nhẫn để lắng nghe người thân của mình giải thích. Đang khi luật pháp á, muốn kết tội người nào đó thì phải có thẩm phán, phải có một hội đồng, và luật pháp cho phép bị can, bị cáo được quyền giải thích và biện hộ bởi các luật sư chuyên môn. Nhưng trong quan hệ dân sự và xã hội đó, chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn này. Khi chúng ta nhận thức về một người nào đó, chúng ta phán cho người đó một cái thái độ và chúng ta cốc cần người đó giải thích, chúng ta cũng không buồn để nghe. Chúng ta thỉnh thoảng vô tình đã tạo ra rất nhiều các nỗi hàm oan và gây nỗi khổ niềm đau chỉ vì sự chấp trước cho rằng cái vọng tưởng phân biệt của mình là một chân lý thôi. Nỗi khổ đó đôi lúc người ta không giải bày được, khổ và ôm nuốt cái đắng cay vào bên trong thôi, trở thành là những giọt nước mắt khô không lệ. Nó còn khổ hơn là những giọt mắt đọng lại trên đôi má. Bày tỏ ra được cái nỗi đau đó, nỗi đau nó dễ hết hơn. Nén cái nỗi đau mà khi không được người khác hiểu đúng, khi không được người khác lắng nghe đó, nó khó chịu lắm. Cho đó tạo ra cái nỗi oan ức. Oan ức là một loại chấp trước, chấp trước về cái tính nạn nhân mà mình không phải là một tác giả. Các phán quyết, nhận thức, đoán định của chúng ta đôi lúc cũng sai lầm như là ông phú hộ, không chấp nhận sự thật. Bởi vì chúng ta chấp vào một cái vọng tưởng nào đã và chúng ta đánh giá nó trở thành là chân lý rồi và lấy nó làm hệ quy chiếu, cho nên mọi thứ diễn ra thật hơn, đúng hơn, chuẩn hơn, chúng ta phớt lờ, chúng ta đẩy ra bên ngoài, giống như là cơ thể đẩy các cái vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể của mình vậy. Đó là sự kháng cự văn hóa, kháng cự quan điểm, kháng cự sự khác biệt, là tạo ra rất nhiều sự chấp trước khác. Và người tu học Phật đó cần phải nỗ lực để khắc phục các cái tình huống tương tự, để chúng ta không gây ra sự hiểu lầm, nỗi khổ, niềm đau ở người khác. Câu chuyện 4: bỏ củi gánh vàng. Đức Phật kể trong kinh A Hàm, hai người bạn triều phu thân với nhau từ nhỏ vì cùng là làng xóm và có mối quan hệ tâm giao. Mỗi ngày đó họ lủi thủi cùng nhau đi vào một cánh rừng để tìm kiếm cái tiềm năng gỗ và củi về bán và sống trên cái nghề đó. Một hôm nọ, một trong hai người mới đề xuất là chúng ta nên đến một nơi khác, biết đâu tìm ra các loại gỗ quý hơn. Đi được 2 ngày đường, quả thực là họ tìm thấy một cái khu rừng có các gỗ có giá trị hơn là những cánh rừng mà trước đây họ đã từng trải qua. Một người đề nghị chúng ta hãy bỏ hết các gỗ mà mình đã thu hoạch được của hôm qua và ngày hôm kia, hãy đầu tư vào việc lấy gỗ này về, chúng ta sẽ giàu hơn. Người còn lại chia sẻ rằng là hôm qua với hôm nay đó, tôi và anh tốn biết bao nhiêu công sức đi một quãng đường xa thế này, chặt củi đục đẽo gọt mới có được chừng ấy gỗ. Bây giờ vì cái gỗ tốt hơn mà anh bỏ hết cả công như thế này, tôi thấy tiếc quá. Cho nên tôi xin đề nghị anh cứ làm theo anh và tôi giữ quan điểm của tôi. Thuyết phục bạn mình bằng cách nào cũng không được. Cuối cùng đó, người cấp tiến đó đã lấy gỗ mới, bỏ gỗ ít giá trị hơn. Đồng thời anh ấy đề nghị hãy đi sâu một chút nữa, biết đâu ta phát hiện thêm những cái quý. Thì vào sau thì anh ấy là phát hiện thêm gỗ trầm hương, anh ấy lại đề nghị nếu vác về gỗ trầm hương á, chúng ta như là trúng số, mình sẽ có thể cải thiện được đời sống của mình và không cần phải làm cái nghề khổ này nữa. Anh ấy nói, anh nói gì vậy? Mới hôm kia đi được 2 ngày đường mà tôi còn không muốn bỏ nó. Huống hồ hôm nay chúng ta đã đi 4 ngày đường, biết bao nhiêu mồ hôi công sức tôi đã đổ lên trên nó rồi. Anh có làm gì làm, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Nhưng mà vì nể bạn, bạn mình lấy gỗ hương và đề nghị đi vào một cái nơi khác. Thì đến đó đó, họ phát hiện ra vàng. Và người cấp tiến đó, bỏ gỗ hương xuống chất vàng lên. Còn người bảo thủ vẫn tiếp tục lý luận. Hôm nay đã là ngày thứ 10, công sức tôi đã bỏ ra 10 ngày, bây giờ buông không nổi. Thôi anh cứ lấy vàng, tôi lấy gỗ. Cuối cùng hai người quay trở về nhà, một người đó thì trở thành đại gia, còn người kia tiếp tục làm kẻ tiều phu. Vì là câu chuyện nguồn ngôn, có lẽ chúng ta rất khó tìm thấy một câu chuyện có thật tương tự trong đời sống thực tiễn. Nhưng nếu chúng ta đánh giá từ góc độ triết lý đó, thì thỉnh thoảng chúng ta là anh tiều phu vì tiếc một cái gì đó, nó đã gắn kết với mình nhiều tháng năm trong kiếp sống này. Thậm chí có những tình huống nó có mặt với chúng ta trên từng cây số nữa là khác, bây giờ bỏ không được, mua không đành, nhiều như thế lắm. Là vì chúng ta bị dướng kẹt vào các tình cảm và vọng tưởng phân biệt, chúng ta đã đành lòng mà đeo bám cái nỗi khổ niềm đau mà vốn nó chẳng có giá trị gì, lẽ ra mình phải quăng nó vào trong sọt rác. Mà theo Đức Phật đó, nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc ở quá khứ, nhưng mà những người bị ám ảnh đó cứ đeo bám nó ở hiện tại này. Mỗi lần ký ức về nó, chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa, chúng ta tiếc rẻ nó, không muốn bỏ nó. Hận thù đã làm cho chúng ta tiếc rẻ và nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở đã làm chúng ta trở thành nạn nhân của các ký ức khổ đau. Là lúc mà chúng ta phải học bài học của bỏ củi gánh vàng. Ở hiện tại này chúng ta đang có những cơ hội để trải nghiệm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nhưng mà vì mình có bị dướng kẹt cái khổ đau đã quá khứ rồi, nên chúng ta không còn không gian và thời gian dành cho những cái cơ hội tiềm ẩn, hay là cơ hội tiềm năng, hoặc là cơ hội thực. Đó là một cái chắc. Ta thử hình dung nếu cái hoa này đó là hoa có gai, chẳng hạn như hoa hồng. Ta nắm cái gai của hoa hồng trong tay như thế này. Động tác nắm đó đó đã làm cho chúng ta cứ mọi tích tắc trôi qua, tay ta rỉ máu, tim ta đau buốt. Chúng ta mở lòng bàn tay ra, không dễ gì cái gai rớt xuống nếu chúng ta không dùng hết lực bình sinh hất xuống mạnh thế này, hoặc dùng tay tháo nó ra. Có nhiều nỗi đau nó bám dính vào trong tim, vào thái độ nhận thức, cảm xúc và lõi sống chúng ta đã quá nhiều năm rồi, chúng ta rút ra không được, không đành. Chúng ta tìm các cách thức lý giải, tự an ủi mình để mình vượt qua nó thôi. Nhưng mà không vượt qua được, an ủi không phải là giải pháp. Mở một nắm tay để buông các vật mà chúng ta đang nắm thì rất dễ, nhưng mà mở cái tâm ra để buông những cái mà chúng ta chấp trước không phải là một vấn đề giản đơn. Là lúc đó nó phải đòi hỏi đến cả cái nhận thức sáng suốt và nỗ lực dữ lắm, chúng ta mới bỏ được các phong tục tập quán mê tín dị đoan, các nỗi sợ hãi dần dần ra khỏi đời sống của mình. Có nhiều người tự an ủi rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Cái tự an ủi đó nó là một cái thực phẩm nuôi cho nỗi sợ hãi là tiếp tục sống dai. Các vô minh và mê tín dị đoan á sống dở và tiếp tục hành hạ mình. Do vậy mà kể từ khi làm Phật tử rồi đó, có nhiều Phật tử vẫn tiếp tục ở trong nhà thờ thần tài, táo quân, ông địa, củ thiêu quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, hoàng thánh đế quân, ta thờ lung tung hết. Năm 2011 á, tạp chí Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi làm tổng biên tập yêu cầu một phóng viên đến phỏng vấn danh hài Hoài Linh. Anh ấy cho biết là anh ấy theo đạo Công giáo, nhưng mà ngày nào trước khi đi biểu diễn anh ấy cũng thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Phóng viên ngạc nhiên hỏi: anh là Công giáo sao anh lại thờ Bồ Tát Quan Thế Âm? Thì anh trả lời tỉnh bơ: tôi ở trong nhà thờ Đức Mẹ Maria. Trước khi ra khỏi nhà tôi cầu nguyện Mẹ Maria gia hộ. Trước khi lên sân khấu thì tôi cầu nguyện Đức Mẹ Quan Thế Âm phù hộ. Cho nên nếu bà này quên thì có bà khác nhớ. Và anh ấy còn tự sự thêm: trong giới dân nghệ sĩ thân quen với tôi đó thường nói rằng là tôi là một người cầu nguyện rất thiêng. Trời đang chuyển mưa, thậm chí là râm râm hạt rơi, mà tôi chỉ cần cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm là lát nữa không bị bể xô. Cho nên là ai cũng kêu tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, và tôi thấy là tôi gần gũi với Mẹ Quan Âm hơn là Mẹ Maria. Đó là tự trấn an mình thôi. Thực ra về điều kiện thời tiết và khí hậu á, lúc nào nó mưa là cái quy luật của tự thân nó, lúc nào nó hết mưa, có cầu nguyện không cầu nguyện nó cũng hết mưa. Nhưng mà vì người ta có lòng thành cầu nguyện và cái sự kiện không mưa đó nó diễn ra ngay cùng thời điểm đó, làm cho người cầu nguyện có thói quen suy luận rằng là tôi cầu là nguyên nhân, không mưa là kết quả, và đây là một phép màu, đây là một việc thiêng, tôi được Mẹ Maria và Bồ Tát Quan Thế Âm cùng gia hộ. Vậy thôi, ngẫu nhiên đã được nâng lên thành quy luật chân lý mang tính kéo theo. Rất nhiều người cho chúng ta tự an ủi bằng những suy luận như vậy, và đó theo Phật giáo là một vọng tưởng phân biệt. Mà nếu như chúng ta không buông bỏ nó, chúng ta lại rơi vào sự chấp trước. Tương tự, nghiện thuốc, nghiện trầu, nghiện rượu bia, nghiện ma túy, nghiện game nguyện tử, nghiện ăn chơi, nghiện sòng bạc, nghiện quán bar, nghiện quán nhậu, cũng là những thứ nó đeo bám mình và làm cho mình á, giàu có thấy được vàng rồi cũng không muốn bỏ. Nó đeo bám mình lâu quá rồi. Có người nói: trời, tôi hút thuốc rồi 30 năm rồi, giờ bỏ sao được. Có người nói: tánh tôi vậy, chịu thôi. Nếu ông chịu thì chơi với tôi, nếu bà chịu thì chúng ta làm bạn bè, còn không chịu thôi, goodbye. Đó là những cách chúng ta tự biện hộ mình. Chúng ta tự tạo một điều kiện để cho những cái cá tánh bị dướng dính của chúng ta đó được thông cảm, được chấp nhận và được tiếp tục nuôi dưỡng. Nó là những cái loại củi không giá trị, nhưng mà chúng ta đánh đồng nó ngang hàng cái công sức mình đã gắn với nó nhiều năm rồi, như là gỗ quý. Rồi có những trình hộ, trừ trường hợp chúng ta xem nó là gỗ quý, cho nên chúng ta không muốn buông bỏ nó. Cái câu chuyện bỏ củi gánh vàng đó nói chúng ta về một nhận thức tiến bộ, tức là mình phải khách quan trong nhận định đánh giá, để khi tiếp nhận cái chân lý hơn, cái giá trị hơn, cái cao quý hơn, chúng ta cần phải mạnh dạn rũ bỏ những cái không có giá trị tương tự. Cuộc đời nó cần phải có những cái khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo để cuộc sống của mình ngày càng được tốt đẹp. Steve Jobs là người đồng sáng lập công ty Apple. Đó là một công ty kỹ thuật số đã sản xuất smartphone và iPhone. Hiện nay có khoảng 2 tỷ người trên 7 tỷ người trên tình tinh này sử dụng đó. Steve Jobs có tất cả là 263 bằng đồng phát minh và phát minh có giá trị ứng dụng toàn cầu. Steve Jobs là người theo Phật giáo và thực tập thiền hàng ngày. Ngay thời điểm mà anh ấy bị những đồng nghiệp chơi một cú thật đau, loại ra khỏi cái công ty do anh đồng sáng lập. Thay vì nếu là người khác rơi vào hận thù, rơi vào rượu chè để tìm quên nỗi khổ niềm đau, Steve Jobs đã tìm kiếm sách triết lý và bắt gặp được đạo Phật. Anh ấy đã sang Nhật Bản thực tập thiền và quay trở về trở thành một con người rất mới. Hàng ngày ngồi thiền và kết quả là anh trở thành một người vượt trội hơn những người khác. Do vậy cách đây 2 năm qua đời ở tuổi 56, nhưng biết bao nhiêu người đã thương tiếc ảnh về sự ra đi quá sớm. Các phát minh của anh đã tạo ra các ứng dụng dân sự cải thiện đời sống xã hội rất cao. Đó là nhờ anh ấy biết thương tập thiền và biết làm mới mình bằng phương diện nhận thức để có những phát minh, sáng kiến, khám phá, sáng tạo tốt đẹp hơn. Đúng như thế đó, thì chúng ta phải biết buông bỏ các vọng tưởng phân biệt, các hận thù, các mặc cảm, các thành kiến, các định kiến, các giả định, các áp đặt, các mặt nạ, các dán nhãn và sự đặt tên mang tính chủ quan của chúng ta đối với thế giới hiện tượng, con người, sự vật, tình huống, thì chúng ta mới có thể có một cái nhìn toàn diện được. Trước khi kết thúc cái phần thuyết trình về chủ đề này đó, thì chúng tôi xin giảng một câu chuyện được Đức Phật kể trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Năm người mù rờ voi. Có một con voi rất đẹp phục vụ cho sân khấu xiếc, được đặt trước năm người mù, và nhà vua yêu cầu năm người mù hãy phản ánh cái nhận thức của mình về con voi. Người mù một ôm lấy cái chân voi sao thật là to và mô tả: con voi theo quan niệm của tôi là một cây cột xù xì, cây cột không tròn. Người mù hai rờ cái lỗ tai và mô tả rằng là con voi giống như con cá đuối. Người mù ba rờ cái bụng, mô tả rằng con voi giống cái thùng phi. Người mù bốn rờ cái đầu và nói rằng con voi đó có một cái hình thù giống như là con trâu. Người năm rờ ngay cái gì quên này, cái voi, và mô tả rằng là con voi giống như là cái ống nước. Và năm người đó đã cãi vã nhau, không ai chấp nhận quan điểm mô tả của những người còn lại. Họ đều cho rằng là họ mô tả đúng. Thế giới sở dĩ mà rơi vào cái thế lưỡng cực, đấu đá, tranh chấp, không thừa nhận nhau, chẳng hạn như là hai đảng phái Hoa Kỳ, đã làm cho nợ công của Hoa Kỳ lên cao và không thông qua được năm tài khoá. Năm 2013 Hoa Kỳ đã phải đóng cửa, và hiện nay đó nếu không khéo giải quyết thì Quốc hội Hoa Kỳ có thể đóng cửa thêm một lần nữa chỉ trong vòng 6 tháng. Các đảng phái của Thái Lan, đảng phái thân với cựu thủ tướng Thạc Xỉn và đảng đối lập Dân Chủ, vì cũng không chấp nhận nhau trên chủ nghĩa phân biệt mà đã làm cho đất nước bị lâm nguy. Hình ảnh của Thái Lan đó bị đánh giá thấp, khách du lịch bị giảm đi vài chục phần trăm, nền kinh tế bị tê liệt, các nhà đầu tư dọt qua Việt Nam và những nước lân cận. là bởi vì là các khuynh hướng của các đại phái đều cho rằng là chủ trương của họ, lập trường của họ là đúng, còn cái còn lại là sai. Hình ảnh người mù rất có chiều sâu, vì là người mù cho nên đó, năm người này không có nhìn thấy được một con voi tổng thể, gồm có cái vòi, cái đầu, cái lỗ tai, cái bụng, cái chân và cái đuôi. Còn nếu là một người có đủ hai mắt thì có lẽ là năm người được yêu cầu đó sẽ không phải mất thời gian trong cái cuộc đấu khẩu rằng ai đúng và ai sai. Trên thực tế chúng ta vẫn còn có hai mắt, nhưng vì chấp trước vào các vọng tưởng phân biệt, chúng ta thỉnh thoảng trở thành người mù hoặc là người bị chọn. Về phương diện này hay là về phương diện nào? Là khi thế giới thực tại đó, nó vẫn như là chính nó thôi. Toàn bộ cái quá trình tu tập của Phật giáo là làm sao để giúp chúng ta thấy sự vật như chính chúng đang là. Cái đó được gọi là như lý tác ý. Lý này là chân lý, dư chân lý có nghĩa là phù hợp với chân lý. Tác ý đó là cái nhận thức phân biệt của mình về sự vật đúng với sự vật của chính nó. Đạt được đỉnh cao của như lý tác ý, chúng ta có được một nhận thức được gọi là chánh tri kiến, tức là nhận thức đúng, thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng. Và đỉnh cao nhất của chánh tri kiến là trí tuệ, mà trí tuệ đó là sự giác ngộ. Như vậy cốt lõi của sự tu học Phật là giúp cho chúng ta giác ngộ được bản chất thật của sự vật hiện tượng, bản chất của các quy luật diễn ra xung quanh chúng ta, mà theo Đức Phật nó gồm có quy luật thời gian, quy luật hạt giống, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả và quy luật vũ trụ. Không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế hay duy vật hay duy tâm hay duy thần. Nắm bắt được các quy luật đó là người có trí tuệ. Người có trí tuệ được xem là người sống hạnh phúc. Trí tuệ là sự nghiệp, và trí tuệ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn và sống một cách bình an. Kính chúc tất cả các quý tiền hữu tri thức có được một nhãn quan chánh tri kiến và trí tuệ để làm mới lại các mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng ta, để từ đó đó hạnh phúc được tràn đầy và niềm vui được có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn.